Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
sinh hoạt giáo hội
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta.
Vatican thành lập ủy ban ứng phó với hậu quả của đại dịch COVID-19.
Đức Thánh Cha Francisco gọi điện thoại cho giám đốc nhật báo Tiếng Vang Bergamo.
Số người đăng ký tham dự trực tuyến các sự kiện tuần thánh và phục sinh của Vatican gia tăng vượt bậc.
Vatican. Trong thánh lễ sáng thứ Năm tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện đặc biệt cho các dược sĩ, những người đang làm việc không ngừng để giúp đỡ những người bệnh trong thời điểm đại dịch. Đức Thánh Cha thú nhận rằng: trong những ngày này, có những người đã trách tôi vì tôi quên cảm ơn một nhóm người cũng làm việc cho đại dịch. Họ nói rằng, Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ, các y tá, các tình nguyện viên, nhưng Đức Thánh Cha quên các dược sĩ. Họ cũng là những người đang làm việc rất nhiều để giúp đỡ các người bệnh. Vì thế, hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các dược sĩ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ được thuật lại trong bài tin mừng hôm nay, có một đoạn mang lại cho Đức Thánh Cha nhiều an ủi. Đó là: các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng. Đức Thánh Cha nhận xét: niềm vui làm cho người ta không tin nổi, niềm vui ấy quá lớn khiến họ phải nói: không, điều này không thể là thật được. Niềm vui là một trong những mong ước mà Thánh Phaolô muốn các tín hữu Roma được lãnh nhận. Xin Thiên Chúa của hy vọng làm cho anh em tràn ngập niềm vui. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tràn đầy niềm vui là một thành ngữ thường lặp lại trong Kinh Thánh. Ví dụ, khi Thánh Phaolô cứu sống một viên cai ngục định tự tử vì tất cả các cánh cửa đều mở toang do động đất mạnh, và sau đó Thánh Phaolô đã rửa tội cho viên cai ngục và ông được tràn đầy niềm vui. Và điều tương tự cũng đã xảy đến vào ngày Chúa lên trời. Các môn đệ trở về Jerusalem và lòng họ tràn ngập niềm vui. Niềm vui này là hoa trái của Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần làm tràn ngập niềm vui trong chúng ta. Không có Thánh Thần, chúng ta không thể có niềm vui này. Nhận lãnh niềm vui của Chúa Thánh Thần là một ân sủng. Tới đây, Đức Thánh Cha gợi nhớ lại một văn kiện của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI để xác quyết về điều vừa khẳng định. Đức Thánh Cha nói: tôi nhớ đến những số cuối cùng của tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng của Thánh Phaolô VI, nói về niềm vui của người Kitô hữu, niềm vui của người loan báo tin mừng. Hôm nay là một ngày thuận tiện để đọc văn kiện này. Và Đức Thánh Cha tiếp tục trích dẫn một đoạn trong sách Nehemia để giúp mọi người suy tư về niềm vui. Trong sách này có một đoạn nói đến sự kiện dân Chúa trở về Jerusalem và tìm thấy sách luật. Đây là một niềm vui lớn, một lễ hội đối với dân Israel. Toàn dân tập hợp để nghe tư tế Ezra đọc sách luật. Họ lắng nghe, xúc động đến khóc vì vui mừng, bởi vì sách luật đã được tìm thấy. Khi đọc xong, tư tế Ezra nói với dân chúng: anh em đừng khóc nữa, vì hôm nay là ngày thánh. Hãy giữ niềm vui, vì niềm vui trong Chúa là sức mạnh của anh chị em. Và Đức Thánh Cha kết luận: những lời này của sách Nehemia sẽ là sức mạnh vĩ đại giúp chúng ta biến đổi, rao giảng tin mừng và để tiến về phía trước như những chứng nhân của niềm vui của Thiên Chúa và hoa trái của Chúa Thánh Thần. Hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta hoa trái này.
Vatican. Tòa Thánh đang thành lập một ủy ban để cung cấp viện trợ tài chỗ và giải quyết các vấn đề liên quan đến hậu quả từ đại dịch virus corona. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết ủy ban này được thành lập theo yêu cầu của Đức Thánh Cha sẽ hợp tác với giáo triều Roma và đặc biệt là với Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện. Thông cáo viết rằng ủy ban được thành lập để bày tỏ sự quan tâm và tình yêu thương của giáo hội đối với cả gia đình nhân loại trước đại dịch COVID-19. Trên hết, thông qua việc phân tích và suy tư về những thách đố kinh tế, xã hội và văn hóa trong tương lai và đề xuất hướng dẫn để đối phó với chúng. Ủy ban được điều hành bởi Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện và hai tổng thư ký của cùng bộ này. Ủy ban được dự định sẽ gồm 5 nhóm làm việc, tập trung vào các nhiệm vụ khác nhau liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện tại và hậu quả của COVID-19. Một trong những nhóm này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu thế giới thời hậu virus corona trong các lĩnh vực môi trường, kinh tế, việc làm, y tế, chính trị, truyền thông và an ninh. Một nhóm làm việc khác sẽ tập trung vào việc hỗ trợ cho các giáo hội địa phương hợp tác với tổ chức cứu trợ Caritas quốc tế. Phân bổ các liên hệ với các quốc gia sẽ đứng đầu một nhóm làm việc giám sát các sáng kiến có thể có liên quan đến các quan hệ quốc tế. Cũng sẽ có một nhóm phụ trách tài chính của Ủy ban và một nhóm khác giám sát thông tin liên lạc của Ủy ban. Nói về Ủy ban này, Đức Hồng Y Tucson nói, nhiệm vụ của chúng tôi không phải là thay thế hoạt động của các giáo hội địa phương, mà là giúp đỡ họ và được họ giúp đỡ.
Vatican, chiều thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã gây ngạc nhiên cho giám đốc nhật báo Tiếng Vang Bergamo khi gọi điện cho ông để cảm ơn và khen ngợi công việc bác ái mà tờ báo đang làm trong đại dịch. Trong thời gian khẩn cấp của đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco không chỉ bày tỏ tình liên đới đối với toàn thể nhân loại qua các bài diễn văn, các cử hành phụng vụ cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt, mà ngài còn đưa ra những cử chỉ thể hiện sự chăm sóc dịu dàng của vị cha chung đối với con cái. Trước hết, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho Đức Cha Beschi, giám mục Bergamo, là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch ở Bắc Ý. Sau đó vài ngày, chiều thứ Sáu tuần Thánh, khi chương trình Asua Imagine đang phát trực tiếp trên đài truyền hình Rai của Ý về ngày thứ Sáu tuần Thánh sắp kết thúc, người dẫn chương trình Lorena Bianchetti đã nhận được một cuộc điện thoại. Khi nhận ra giọng nói của Đức Thánh Cha, cô rất cảm động, và hôm 14 tháng 4 một cuộc điện thoại khác, lần này Đức Thánh Cha gọi cho giám đốc nhật báo Tiếng Vang Bergamo. Đó là một vài trong vô số những cử chỉ khác Đức Thánh Cha thể hiện một cách đơn sơ và cụ thể. Trên trang web của nhật báo có một bài viết về sự kiện này. Nội dung của bài viết có đoạn như sau. Một biểu lộ âu yếm khác của Đức Thánh Cha dành cho Tiếng Vang Bergamo vì hoạt động bác ái tuyệt vời của các bạn đang thực hiện, tưởng nhớ các nạn nhân của virus corona. Vị giám đốc thuật lại, vào lúc 6 giờ 30 chiều, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Tôi đã có cam dỗ không trả lời, nhưng trong một tháng rưỡi qua, có rất nhiều cuộc điện thoại của đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới muốn nói chuyện với tờ báo, và tôi cảm thấy có lẽ không phải phép nếu không trả lời ít nhất một số người trong số các cuộc gọi đến. Vì thế, tôi trả lời và tôi nghe được câu nói, tôi là giáo hoàng đây. Đúng là giọng của Đức Thánh Cha Francisco, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ thì Đức Thánh Cha tiếp tục, tôi là giáo hoàng đây. Mỗi lần tôi gọi điện cho ai đó, tất cả đều nghĩ đây là một trò đùa. Nhưng đúng là tôi đây. Và ngay lập tức tôi cảm thấy sự trìu mến của Đức Thánh Cha dành cho tôi. Một tình cảm đầy cảm xúc chia sẻ những nỗi đau của tất cả thế giới. Và Đức Thánh Cha nói với tôi, tôi muốn cảm ơn anh chị em vì những điều quý báu anh chị em đã làm trong những ngày này cho những người đã ra đi. Anh chị em đặt tên cho những người đã chết và kể lại những câu chuyện của họ. Đây quả thực là một hành vi bác ái rất lớn. Tôi thực sự biết ơn anh chị em. Vị giám đốc cũng nói tiếp, trong một cuộc trao đổi ngắn, cả hai chúng tôi nhấn mạnh đến thảm kịch trong thảm kịch của đại họa đau đớn này. Một thực tế của những nạn nhân của COVID-19, họ hoàn toàn cô đơn, không có một tình cảm nào của người thân, như những cái nắm tay trước khi chút hơi thở cuối cùng, không có ai đưa tiễn đằng sau quan tài ra nghĩa trang. Và Đức Thánh Cha nói, đúng vậy, thật buồn, và tôi nghĩ rằng điều này càng làm cho công việc của anh chị em trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi cũng tin rằng nó làm cho công việc của anh chị em trở nên quý báu hơn. Chính vì thế, tôi trở lại cảm ơn ông và qua ông gửi lời cảm ơn tất cả tờ báo vì công việc bác ái lớn lao mà anh chị em đang làm mỗi ngày.
Vatican, các thánh lễ trong tuần thánh do Đức Thánh Cha Francisco cử hành và được truyền thông Vatican chia sẻ và phát sóng đã được hàng triệu người trên thế giới theo dõi và tham dự. Những sự kiện này cũng thu hút nhiều người theo dõi mới, những người hâm mộ được truyền cảm hứng từ những lời nói và cử chỉ của Đức Thánh Cha. Hôm 14 tháng 4, ông Alessandro Gisotti, phó tổng biên tập của Vatican News, chia sẻ với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS. Chúng tôi được đánh động bởi nhiều email mà chúng tôi đã nhận được, các bình luận và bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi, từ mọi người, thậm chí cả những người không có đức tin. Họ nói rằng họ bị xúc động bởi những lời nói và cử chỉ của Đức Thánh Cha trong giai đoạn rất khó khăn này. Ông Gisotti nhận xét, số lượt truy cập lượt xem, lượt theo dõi và bình luận rất lớn, cho thấy rằng nhiều người, không chỉ tín hữu Công giáo, đã có thể theo dõi và gặp gỡ Đức Thánh Cha và qua Ngài gặp gỡ lời Chúa. Nhờ công nghệ này và đặc biệt là các dịch vụ phát trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội. Phó Tổng biên tập của Vatican News cũng chia sẻ rằng các cơ quan truyền thông của Vatican đã cố gắng thực hành sự sáng tạo của tình yêu mà Đức Thánh Cha yêu cầu chúng tôi để vượt qua sự cô lập do đại dịch gây ra. Trang web của Vatican News với hơn 30 ngôn ngữ khác nhau có số lượng người truy cập gia tăng gấp 4 lần so với cùng thời gian năm ngoái. Riêng trang Vatican News tiếng Việt tăng hơn 9 lần so với thường ngày. Từ ngày 5 đến 13 tháng 4, trang web Vatican News có gần 5 triệu rưỡi người dùng với 14 triệu rưỡi lượt xem, so với 1 triệu rưỡi người dùng và 3 triệu rưỡi lượt xem cùng kỳ năm ngoái. Ông Gisotti cho biết sự kiện lễ phục sinh phát trên kênh YouTube có hơn 2 triệu mốt lượt xem. Bên cạnh đó, các tài khoản xã hội của Vatican News và Đức Giáo Hoàng Francisco cũng có sự gia tăng vượt bậc. Trong tuần thánh, tài khoản Twitter Pontifex vượt 50 triệu người theo dõi, trong khi các tài khoản Instagram Franciscus vượt 7 triệu. Có khoảng 18 triệu người theo dõi các sự kiện tuần thánh được phát trực tiếp trên các trang web Facebook thuộc các ngôn ngữ khác nhau của Vatican News. Riêng buổi ngắm đèn thánh giá có hơn 5 triệu người xem. Ông Gisotti cũng cho biết có gần 8 triệu gia đình Ý tham dự buổi ngắm đèn thánh giá được phát sóng trên đài truyền hình Rai Uno của Ý và 750.000 người xem trên kênh truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý. Lễ phục sinh có gần 50% khán giả truyền hình ở Ý với hơn 8,1 triệu hộ gia đình xem toàn bộ sự kiện, trong khi 17 triệu rưỡi hộ gia đình xem ít nhất một phần của sự kiện. Trang web, kênh YouTube và trang Facebook của Vatican News tiếng Việt cũng ghi nhận sự gia tăng vượt bậc số người đăng ký và truy cập. Sự kiện được đông đảo người xem nhất là buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha vào tối ngày 27 tháng 3 tại quảng trường Thánh Phêrô với gần 1 triệu 200.000 lượt xem, chưa kể số người xem tại các kênh khác phát lại của YouTube Vatican News tiếng Việt. Kế đến là thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh với phép lành Urbi et Orbi có hơn 220.000 lượt xem.
Vatican, sáng thứ Bảy tuần thánh ngày 11 tháng 4 vừa qua, ba bệnh viện ở các thành phố Locri, Napoli và Albano của Ý hầu như cùng lúc nhận được các món quà phục sinh bất ngờ của Đức Thánh Cha Francisco, đó là các dụng cụ y tế cần thiết để đối phó với virus corona. Tại Calabria, miền Nam nước Ý, qua Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, 4.000 khẩu trang, 400 bộ quần áo bảo hộ y tế, 400 mắt kính bảo hộ đã được trao cho Đức Cha của giáo phận Locri Gerace. Đây là món quà đầu tiên và trong những ngày tới, Đức Thánh Cha sẽ gửi 2 máy trợ thở cho bệnh viện Locri. Những món quà này rất quý đối với bệnh viện Locri, bệnh viện duy nhất trong vùng đầy bất ổn với sự hoành hành của mafia. Đức Cha của Locri nói: "Chúng tôi được khuyến khích củng cố rất nhiều khi biết rằng Đức Thánh Cha Francisco đã nghĩ đến chúng tôi và biết đến tình cảnh của chúng tôi. Không phải là Ngài đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của chúng tôi, nhưng đây là món quà tự phát đến từ trái tim của một người cha, luôn hướng đến mọi người và đặc biệt chú ý đến những người gặp khó khăn nhất." Tại Napoli, qua Đức Hồng Y Crescencio Sepe, Đức Thánh Cha tặng cho Bệnh viện Cotugno 2 máy trợ thở, khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế cho các bác sĩ và y tá. Vui mừng về cử chỉ yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ngay khi nhận được quà của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y đã trao số vật dụng y tế này cho giám đốc của bệnh viện. Và giám đốc của bệnh viện đã nói: "Sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với tất cả chúng tôi là một tình cảm tuyệt vời. Tôi vô cùng cảm ơn Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y CP về cử chỉ liên đới này." Đức Thánh Cha cũng gửi cho Bệnh viện Nữ Vương các tông đồ ở Albano do các sơ dòng nữ tử Thánh Phaolô điều hành 1 máy trợ thở. Những ngày trước đó, qua Đức Giám mục Giáo phận Albano, Đức Thánh Cha đã gửi cho bệnh viện này các vật dụng y tế cần thiết như mắt kiếng, quần áo bảo hộ và khẩu trang. Đức Cha Marcello Semeraro đã nói rằng: "Qua việc làm này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ với tất cả các ban lãnh đạo, các nhân viên và đặc biệt các bệnh nhân sự gần gũi của Ngài trong lời cầu nguyện và chúc lành cho tất cả." Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Phỏng vấn Đức Hồng Y Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ về sứ vụ mục tử của các linh mục trong thời đại dịch.
Quý thính giả thân mến, mỗi năm nhân dịp thứ năm tuần thánh, ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục, Đức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, thường trả lời một cuộc phỏng vấn về đề tài liên quan đến các linh mục. Năm nay, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thứ năm tuần thánh khác với những năm trước. Cụ thể, hôm 9 tháng 4, Đức Thánh Cha không cử hành thánh lễ truyền dầu vào ban sáng. Ban chiều, Ngài cử hành thánh lễ tiệc ly tại bàn thờ ngay tòa của đền thờ Thánh Phêrô, nhưng không có nghi thức rửa chân, cũng không có dâng lễ vật, không có đặt mình thánh chầu thánh thể. Giống như Ngài, tất cả các linh mục, đặc biệt là vào những ngày trong Tam Nhật Thánh, đang trải nghiệm những cách thức mới để ở gần với dân Chúa qua việc sử dụng truyền thông xã hội. Họ tìm cách sống sứ vụ mục tử cách viên mãn, không quên lịch sử Kinh Thánh dạy rằng, ngay cả trong những thời điểm đen tối và bi thảm, Chúa đề nghị những không gian thay thế để ngợi khen và phục vụ người. Trả lời phỏng vấn của báo Quan sát viên Roma, Đức Hồng y Stella đã nói về điều này và hy vọng rằng khi đại dịch chấm dứt, dân chúng sẽ nhìn vào các linh mục với lòng biết ơn tương tự như đối với sự dấn thân anh hùng của các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế và những người thi hành công vụ. Kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng y Stella. Năm nay do đại dịch, thánh lễ truyền dầu vào thứ năm tuần thánh không được cử hành tại nhiều giáo phận, nhưng được dời vào ngày khác. Thưa Đức Hồng y, làm sao các linh mục lập lại lời thề hứa linh mục trong bối cảnh khẩn cấp bi kịch này?
Lịch sử Kinh Thánh nhiều lần thuật lại với chúng ta những tình huống khủng hoảng nặng nề và bi kịch đối với người dân. Trong đó, ngay cả đền thờ cũng bị phá hủy và không thể thực hành việc thờ phượng. Những lời của ngôn sứ Jeremiah đã diễn tả tình cảnh tuyệt vọng này. Ngay cả ngôn sứ và tư tế cũng đang lang thang khắp xứ và không biết phải làm gì. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh dường như vô vọng này, Thiên Chúa đề nghị những không gian khác để ca ngợi và phục vụ người. Bằng cách này, người cũng thanh tẩy chúng ta khỏi một số kế hoạch mục vụ bị cáo buộc của chúng ta và một số hình thức quá bên ngoài, đôi khi có thể che khuất vẻ đẹp của tin mừng và sự tươi mới của nghi thức phụng vụ. Được biết, trong thánh lễ truyền dầu, được gọi như thế là vì trong thánh lễ này, Đức Giám Mục thánh hóa các loại dầu dùng cho các bí tích rửa tội, thêm sức truyền chức thánh và sức dầu bệnh nhân. Nghi thức có việc lập lại lời thề hứa của các linh mục. Những lời hứa này diễn tả rõ ràng các cam kết liên quan đến đời sống và sứ vụ mà các linh mục thề hứa vào ngày thụ phong linh mục. Giờ đây, nếu những lời hứa này nhắm thể hiện căn tính sâu sắc của linh mục, nghĩa là ngài không được thụ phong để thỏa mãn chính mình, nhưng là một dấu hiệu sống động của Chúa Kitô mục tử, tốt lành, đấng hiến mạng sống cho anh em của mình. Vào thứ năm thánh chúng ta có cơ hội canh tân những lời thề hứa này, không chỉ bằng môi miệng và trong lời cầu nguyện của thánh lễ truyền dầu. Nhưng lần này, bằng cách mang trên vai mình sự đau khổ vô cùng của dân tộc Kitô giáo và của nhân loại, bằng cách trở thành những người chuyển cầu cạnh bên lòng Chúa, trong khi tôn trọng những khoảng cách phòng ngừa mà chúng ta được yêu cầu, chúng ta có nhiều cơ hội để thể hiện sự gần gũi cách con người và thiêng liêng và làm chứng theo cách thức thích hợp việc dâng hiến cuộc sống của chúng ta cho đàn chiên. Trong sự thinh lặng của tâm hồn, đó là một lời cầu nguyện đích thực đẹp lòng Chúa Cha và như một thứ dầu thơm đổ xuống trên dân Chúa, xoa dịu nỗi cô đơn, sợ hãi và sự dữ. Tôi chắc chắn rằng vào sáng thứ năm thánh, khi đau khổ trong tâm hồn vì không thể cử hành phụng vụ, không linh mục nào quên đập mình trước Chúa để lập lại cách khiêm nhường và sâu sắc những lời thề hứa linh mục.
Thưa Đức Hồng Y, trong thời gian này các linh mục có thể thi hành sứ vụ của mình bằng cách nào?
Tôi tin chắc rằng thời gian này đối với các linh mục khi tự vấn trước Chúa và dân Chúa là một dịp thuận lợi để dừng lại, phân định và đánh giá bi kịch mà chúng ta đang sống trong bối cảnh trách nhiệm sứ vụ của mình. Tôi thấy rằng trong những tuần gần đây, một mong muốn mới về truyền giáo và chăm sóc mục vụ cho dân Chúa thức tỉnh trong các linh mục, và do đó có một sự sáng tạo đang xuất hiện khiến chúng ta gần gũi với người dân, những người cảm thấy với sự ngạc nhiên biết ơn của chúng ta, cơn đói bí tích thánh thể. Có lẽ chưa bao giờ như hiện nay các cộng đồng nhận thức được lòng họ một nỗi nhớ thực sự nhà thờ của chính họ. Những cuộc gặp gỡ huynh đệ ở đó và trên hết là cử hành thánh lễ. Các linh mục, đặc biệt nhờ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và nhiều công cụ truyền thông kỹ thuật số được kích hoạt trong một loạt các sáng kiến trên web, cố gắng đưa ra nhiều thông điệp lời cầu nguyện, bài giảng và suy niệm lời Chúa và nhiều hơn nữa. Đó là những cách mà qua đó các linh mục có thể thực thi sứ vụ thực sự, ngay cả trong thời điểm xảy ra đại dịch, vẫn gần gũi, ngay cả khi ở xa.
Đức Hồng Y đã tìm được những cách thế thú vị cho việc mục vụ chưa?
Để đối phó với tình trạng mệt mỏi và đau khổ tột cùng đã làm tê liệt năng lượng của chúng ta và buộc mọi người phải cô lập, các sáng kiến mục vụ khác để cho thấy sự hiện diện của chúng ta đã được thực hiện. Không chỉ hiện diện ảo, nhưng bằng các cử chỉ và lời nói đi vào trái tim của các tín hữu. Ngay cả trong những cách mới mẻ sáng tạo này, Chúa Thánh Thần hoạt động và hỗ trợ hành trình của các tín hữu trong giờ vượt qua sa mạc. Tuy nhiên, có một khía cạnh không nên bỏ qua, một điều mời gọi các linh mục chú ý đặc biệt đến mục vụ, đó là thời điểm khó khăn này có thể giúp mọi người khám phá lại chiều kích của giáo hội tại gia, vẻ đẹp của lời cầu nguyện gia đình, tầm quan trọng của việc đọc tin mừng trong nhà riêng của họ. Để giúp dân Chúa tìm thấy chiều sâu trong mối quan hệ của họ với Thiên Chúa, tôi thấy rõ ràng rằng nhiều cha xứ, ví dụ, đang chuẩn bị cho các tờ rơi, cho các gia đình tương tự như trong các thánh lễ, trong đó, cùng với các bài đọc Chúa Nhật và một bài suy tư ngắn gọn, có một dấu hiệu nhắc nhở đặt tờ giấy ở giữa bàn. Một cử chỉ Kitô giáo cần được chia sẻ, đọc kinh lạy cha hoặc một lời cầu nguyện kính Đức Mẹ. Chúng tôi cũng thấy những cành ô liu nhỏ và những bức vẽ kinh thánh của những đứa trẻ được trưng bày bên ngoài những ngôi nhà như những biểu hiện sống động về đức tin của gia đình.
Thưa Đức Hồng Y, làm cách nào để giúp các linh mục tránh cám dỗ như Đức Giáo Hoàng cảnh giác trong những ngày qua? Tránh cám dỗ trở thành cha Apondio, một nhân vật linh mục hèn nhát trong một tiểu thuyết.
Trước hết, đối với mỗi linh mục, phải xác tín trong tấm lòng là việc đình chỉ phụng vụ và khoảng cách an toàn không bao giờ trở thành lý do để cô lập bản thân hoặc nghỉ ngơi. Tôi chắc chắn rằng các linh mục đã cảm động trước sự hy sinh của nhiều anh em linh mục chết vì bị nhiễm virus, trong đau khổ của họ và trong sự cách ly của các khoa bệnh. Khi hướng về cõi vĩnh hằng, những linh mục này sẽ cầu nguyện và hiến mạng sống cho cộng đồng của họ, mang đến trước Chúa các đau khổ bệnh tật, những nhu cầu vật chất và thiêng liêng của người dân. Với trái tim, họ sẽ nhìn thấy khuôn mặt của những người trẻ tuổi đang gặp khủng hoảng về đức tin và nhiều bà mẹ gặp những khó khăn và đau khổ để hỗ trợ sự mệt mỏi và nỗ lực của các gia đình. Khi nói chuyện với một số linh mục, tôi đã rất cảm động khi nghe trên điện thoại giọng nói nghẹn ngào nức nở thực sự vì sự bất lực của con người trong việc giúp đỡ các tín hữu trong bi kịch hiện tại. Do đó, tôi nhận thấy giá trị của lời cầu nguyện, cầu khẩn cho dân Chúa đã được Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh rất nhiều lần, như khi Ngài yêu cầu các linh mục chiến đấu với Chúa vì các tín hữu của họ. Tôi cũng nhận thấy sự mệt mỏi của các linh mục, kiệt sức vì trò chuyện với mọi người trên điện thoại di động của họ. Những người cảm thấy tầm quan trọng của sự hỗ trợ tinh thần này trong sự tuyệt vọng của nhiều trái tim. Trái ngược với Don Abordino đóng mình trong nhà xứ mà Đức Giáo Hoàng đã nói đến, tôi cũng thấy vị linh mục trên băng ghế của nhà thờ chờ đợi các tín hữu sẵn sàng chúc lành và nói một lời hy vọng và ủi an. Như Đức Thánh Cha đã khuyên chúng ta khi bắt đầu thảm kịch đau đớn này, tôi tưởng tượng rằng trong một số trường hợp, các mục tử cũng có thể sức dầu cho người bệnh hoặc mang mình Thánh Chúa đến nhà của một người đang hấp hối. Tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi tấm gương của các giáo dân, bác sĩ hoặc y tá, những người có thể bày tỏ đức tin của họ vào Chúa Giêsu phục sinh khi vẽ dấu thánh giá trên trán của người sắp chết. Chúng ta không bao giờ có thể quên cử chỉ của các linh mục đi qua trước quan tài của các tín hữu của họ và ban phép lành của giáo hội phó thác người quá cố đã đi đến cuộc sống vĩnh hằng cho trái tim nhân hậu của Chúa Cha. Mỗi linh mục tốt lành sẽ có thể khám phá ra công thức của riêng mình, cử chỉ của chính mình, từ sự thúc đẩy nội tâm của người mục tử và sự thúc đẩy của tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Những điều buộc Ngài phải hoạt động và tỉnh thức giữa dân tộc của mình, theo phong tục văn hóa và phục vụ từ mỗi quốc gia. Tôi thực sự mong muốn một ngày nào đó, khi chúng ta thoát khỏi đại dịch vô tận này, chúng ta có thể nghĩ đến các linh mục với lòng biết ơn và tình cảm tương tự như những người mà ngày nay rất nhiều người nói về bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, nhân viên thực thi pháp luật, hiện diện trên chiến trường cho đến độ anh hùng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Câu chuyện đời thường trong đại dịch.
Trong những ngày này, tất cả mọi người đều không muốn nghe về con số người chết tăng lên mỗi ngày do đại dịch virus corona. Sẽ mất nhiều thời gian để chúng ta hiểu thấu đáo các sự kiện bi thảm trong những tuần này. Vì ngay cả bây giờ, chúng ta vẫn đang bị nhấn chìm trong chúng. Và vì thế, có lẽ chúng ta không thể nhìn thấy những rừng cây đang mọc lên và những mầm non sự sống mới bắt đầu. Trong thời gian này, ở đâu đó có những người đang trải qua những điều có thể gọi là một phép màu. Trong một hoàn cảnh khó khăn của đau khổ và cái chết, tia lửa của sự sống tiếp tục bùng cháy. Hai xu hướng trái ngược nhau, không loại trừ nhau, giống như những lần chúng ta chứng kiến sự ra đời của các em bé không làm cho chúng ta quên đi cái chết. Chúng ta nhận ra rằng sự hiện diện của chúng ta ở đây ngay lúc này, mặc dù rất mong manh, nhưng là món quà quý giá. Và đây là câu chuyện để minh chứng cho nhận định trên. Vài ngày trước, tại Frata Minore, một thị trấn ở miền nam nước Ý, một sự kiện nhỏ nhưng khác thường đã xảy ra. Một ca sinh nở bất thường nhưng đã mang lại niềm hy vọng và vui mừng cho những người tham gia vào việc đón em bé chào đời. Câu chuyện được bắt đầu từ các nhân viên trực điện thoại cho những người có yêu cầu khẩn cấp của đại dịch. Hôm đó, một trong những người đang làm công việc đầy căng thẳng và cẩn trọng có sự hiện diện của Ilaria. Ilaria đã nhận được một cuộc gọi của một người cha đang hoảng loạn là ông Alfonso, và câu chuyện được phóng viên Ciro De Lindo thuật lại trên trang web của hãng tin Ý. Vợ của Alfonso, bà Maria đang chuyển dạ, nhưng vẫn phải ở nhà. Họ đã cố gắng đợi ở nhà bao lâu có thể để không làm quá tải các nhân viên y tế, những người bận rộn với dịch bệnh COVID-19. Và rồi, phòng cấp cứu đã đóng cửa. Vào lúc 4 giờ sáng, bà Maria cảm thấy em bé chuẩn bị chào đời và bà không thể đợi được nữa. Chồng của bà Alfonso phải gọi số điện thoại khẩn cấp dành cho đại dịch. Và ngay lập tức, Ilaria đã gửi xe cứu thương đến nhà của Alfonso, nhưng phải mất vài phút để đến nơi vì tình hình rất khẩn cấp. Qua điện thoại, Ilaria hướng dẫn Alfonso giúp vợ sinh con tại nhà. Mọi thứ xảy ra một cách nhanh chóng và rất may mắn có một kết quả tuyệt vời. Trước đó, Alfonso có thể nghĩ ông sẽ phải để vợ một mình trong phòng sinh vì các biện pháp y tế khẩn cấp, nhưng trái lại, ông lại đang ở trung tâm của một cảnh thường sẽ được các chuyên gia có trình độ xử lý. Chắc chắn, Ilaria cũng không nghĩ mình phải xử lý một trường hợp khẩn cấp không liên quan đến đại dịch. Nhưng hoàn cảnh bất ngờ đã đưa hai người xa lạ đến với nhau, trở thành một đội thân thiết, cùng nhau hợp tác để cho ra đời một sinh linh, bé Lorenzo chào đời vào sáng sớm ngày 22 tháng 3, trong khi anh trai là Maurizio ngủ yên trong phòng. Sau đó, Maria và em bé Lorenzo đã được đưa đến bệnh viện gần đó để được chăm sóc và theo dõi. May mắn thay, không có biến chứng và gia đình hiện đang đoàn tụ tại nhà. Phóng viên Ciro De Lido nhận định, tất cả các nhân vật chính của câu chuyện này làm tươi mới trái tim đau buồn của chúng ta. Sự kiện đã được giới thiệu trên một chương trình truyền hình Ý. Buổi phát sóng là cuộc gặp gỡ kết nối video giữa Maria, Alfonso và Ilaria. Hai ông bà đã cảm ơn Ilaria vì sự giúp đỡ của cô cho việc chào đời của đứa con thứ hai. Và lần đầu tiên tất cả nhìn thấy nhau, mặc dù không gặp trực tiếp, nhưng điều quan trọng và có ý nghĩa rất lớn đó là mọi người nhìn thấy những nụ cười của nhau và nói lời cảm ơn. Trẻ sơ sinh Lorenzo ngủ yên trong vòng tay của mẹ, không hề hay biết về khoảnh khắc mình ở dưới ánh đèn sân khấu. Khi em lớn lên, không còn nghi ngờ gì nữa, em sẽ được nghe kể câu chuyện này hàng ngàn lần. Có lẽ em sẽ muốn biết mọi chi tiết cuối cùng và thậm chí muốn biết cách mọi người đã phải đối diện với những bối rối và khó khăn như thế nào trong đại dịch để em có thể hiện diện trên mặt đất này. Trong câu chuyện qua lại, mọi người trong câu chuyện nghĩ về Thánh Gia, Thánh Giuse phải làm hết sức mình để giúp Đức Mẹ. Có lẽ là một mình, tin mừng không đề cập đến bất kỳ người phục vụ nào khác. Thời khắc tối cao của sự ra đời, thậm chí là của con Thiên Chúa, hiếm khi đi theo kế hoạch. Người dẫn chương trình nói, hôm nay giống như Ilaria, chúng ta phải sẵn sàng nhận một cuộc gọi điện thoại hàng ngày yêu cầu chúng ta phải cộng tác trong kế hoạch của Chúa, được đánh dấu bằng dấu ấn của sự sống. Giống như Alfonso, chúng ta phải có mặt, ngay cả khi do dự và sợ hãi, để đồng hành với những người gần gũi với chúng ta trong việc hoàn thành định mệnh của họ. Bối cảnh của sự kiện này cho thấy ngôi nhà của chúng ta hơn bao giờ hết có thể chứa đựng nguồn cảm hứng để Chúa giúp chúng ta và sẽ tiếp tục giúp chúng ta giữ vững lòng tin ngay cả trong đại dịch gây ra nhiều cái chết. Chúng ta không cần phải làm những điều giật gân để cứu thế giới. Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của chúng ta ngay tại nơi chúng ta đang hiện diện. Đó là việc một người cha đảm nhận vai trò bà đỡ, một người lạ sẵn sàng trấn an người cha và đi cùng ông, một người mẹ để cho cơ thể mình làm những gì nó được thiết kế để làm và một bé trai yên bình đang ngủ trong lòng. Mọi người đều có một vị trí và một nhiệm vụ. Chúng ta hãy khám phá và chào đón mọi sự với sự đơn giản và phó thác.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.